kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo dõi các tiết mục sau đây. Trước hết là Lẽ Thật Cho Đời Sống, tiếp theo đó là các tiết mục Sống Đạo và Học Kinh Thánh. Xin Chúa ban phước lành cho quý thính giả trong khi theo dõi trọn cả chương trình hôm nay. Và bây giờ là tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống hôm nay đến bài số 34 trong loạt bài Ơn Thần Hữu Sống Trong Tay Chúa. Trong bài học lần trước với đề tài Một Thời Để Sống, chúng ta đã học qua thế nào ơn thần hữu của Chúa làm việc trong thời gian ngắn ngủi của cuộc đời chúng ta, từ cuộc đời vân phục của Joseph đến ngày tháng gãy đổ của 10 người anh và tiến trình lên xuống trong đức tin của Gia-cốp. Mọi người chỉ có một thời để sống, rồi sẽ đến ngày chung kết cuộc đời. Do ơn thần hữu Chúa vượt trên giới hạn và thất bại của con người, sự hữu dụng của từng đời sống tùy thuộc rất nhiều trên tấm lòng đáp ứng với Chúa và vân phục lời Ngài. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1 của bài học kế tiếp, Một Thời Để Chết. Và ai cũng phải đối diện với thời điểm này, không sớm thì cũng muộn. Và cách đối diện với sự chết trong đức tin là đối diện trong những ngày sống. Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta trong những ngày còn sống để trả lời những câu hỏi và vấn đề đối diện lúc ngày tháng giới hạn của chúng ta đến định kỳ của một thời để chết. Như thường lệ, chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống sẽ có hai phần. Phần đầu, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Và phần thứ hai, chúng ta sẽ chú trọng đến áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh đã học trong đời sống cá nhân. Bây giờ, xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Sáng Thế Ký đoạn 48 để cùng theo dõi bài học hôm nay. Một Thời Để Chết, phần 1.
Và chúng ta cảm ơn Chúa vì lời cầu xin. Xin cho chúng con được phục hưng. Xin cho công việc của Chúa làm trọn thành trong đời sống của chúng con. Xin cho ngày tháng của chúng con nối liền với mục đích đời đời của Chúa. Và đó là điều mà chúng ta học tập cầu xin để chúng ta thực sự nối kết với chương trình đời đời của Chúa. Đó là điều mà chúng ta đã đang học ở trong ân thần hữu trong tay Chúa, để chúng ta hiểu ngày tháng của chúng ta đo lường như thế nào trong ơn lành của Chúa. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần kỳ rồi mà chúng ta chưa xong, đó là chúng ta nói về một thời để sống, một thời để chết. Ta chỉ được một phần đầu tiên, đó là một thời để sống. Hôm nay chúng ta muốn coi lại một thời để chết như thế nào, học cách chết để biết cách sống. Chúng ta sẽ đọc từ đoạn 47 câu 27 cho tới đoạn số 48 câu số 4. Chúng ta sẽ nhìn vài khía cạnh lớn hơn trong những đoạn này. Sáng Thế Ký đoạn 47 câu 27. Và Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc xứ Egypto, gây cơ nghiệp tại đó, sanh sản và thêm lên bội phần. Gia-cốp kiều ngụ trong xứ Egypto được 17 năm, hưởng thọ 147 tuổi. Khi ngày gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng: nếu cha được nhờ ơn trước mặt con, xin hãy để tay lên đùi cha, cậy hết lòng nhân từ và thành thật ở cùng cha. Xin con đừng chôn cha tại đất Egypto. Khi cha ăn giấc cùng tổ phụ rồi, hãy đem cha ra khỏi xứ Egypto chôn chung cùng mồ mả của người. Joseph thưa rằng: con sẽ làm y theo lời cha dặn. Gia-cốp nói: con hãy thề đi. Joseph bèn thề. Đoạn Israel quỳ lại nơi đầu giường mình. Và khi các công việc đó qua rồi, người nói cùng Joseph rằng: này cha người đau. Joseph bèn đem Manasseh và Ephraim, hai đứa con trai mình, cùng đi đến. Họ cho Gia-cốp hay và nói rằng: này Joseph con trai ông đến thăm ông đó. Israel cố gượng ngồi dậy trên giường. Gia-cốp nói cùng Joseph rằng: Đức Chúa Trời toàn năng đã hiện ra và ban phước cho cha tại Lu-sơ trong xứ Canaan, mà phán rằng: này ta sẽ làm cho ngươi sanh sản và thêm nhiều thành một hội dân, ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi xứ này làm cơ nghiệp đời đời. Bây giờ hai đứa con trai đã sanh cho con tại xứ Ai Cập trước khi cha đến là Ephraim và Manasseh, cũng sẽ thuộc về cha như Ruben và Simeon vậy. Còn mấy đứa con mà con sanh kế đó thì sẽ thuộc về con, về phần thưởng cơ nghiệp chúng nó sẽ đồng một thể cùng anh em mình. Khi cha ở Pha-đan trở về xứ Canaan thì Ra-chen chết dọc đường và có mặt cha gần Ê-phrát. Cha chôn người ở bên con đường đi về Ê-phrát, tức là Bethlehem. Đề tài của chúng ta thì hơi lạ. Có lẽ một số chúng ta có suy nghĩ một tí, nhưng mà vấn đề chết chóc hay là vấn đề qua đời ít khi nào chúng ta nghĩ tới. Ít khi nào chúng ta nói về chuyện chết chóc, rồi sau đó nói chuyện sống. Nhưng mà thiệt ra nó là một cái điều cũng không lạ gì lắm. Đó là vấn đề nói về sự chết chúng ta ít suy nghĩ tới. Nhưng mà nếu chúng ta không hiểu về vấn đề chết thì chúng ta rất khó để mà hiểu vấn đề sống. Như tôi nói là học cách chết để biết cách sống. Nếu mà chúng ta không biết cách chết hay là không biết cái giá trị của sự chết, không biết đo lường cái ngày tháng của mình trong cái hình ảnh hay là cái sự cuối cùng như thế nào, thì chúng ta sẽ không biết đo lường cái ngày hiện tại của chúng ta ra sao. Nói tới đó thì chúng ta bắt đầu hiểu, phải không? Cũng không khó lắm. Tôi chỉ đưa ra một vài cái câu hỏi để thì chúng ta có thể nối kết được ngay. Nếu tôi hỏi như thế này là nếu bây giờ đó anh chị em chết qua đời thì anh chị em có ở với Chúa Giê-xu hay không? Câu hỏi rất là đơn giản. Nhưng mà nếu chúng ta không trả lời được cái câu đó đó, thì chúng ta không biết cái cách sống hiện tại. Nếu mà ngày mà chúng ta chết hay là khi chúng ta đo lường sự chết, câu hỏi rằng khi chúng ta chết chúng ta có ở với Chúa hay không, mà chúng ta trả lời rằng có đó, thì chúng ta biết rằng ngày hiện tại này chúng ta đang sống bởi đức tin, chúng ta đang sống trong sự nối kết với ân điển của Đức Chúa Trời, trong sự ban cho của Chúa. Còn nếu chúng ta không biết hay là không trả lời được thì chúng ta hiểu ngay rằng cái ngày hiện tại này của mình không có sống. Và khi cái sự chết nó tới đó thì mình chỉ tiếp tục cái sự chết tâm linh đã chết và đang sống trong cái sự chết đó, và sự chết đó nó trở thành sự toàn vẹn trong đời sống của chúng ta đời đời mà thôi. Nó không phải là chỉ là vấn đề chết lên thiên đàng hay là chết xuống địa ngục. Để hỏi câu kế tiếp này thì chúng ta cũng biết cách để đo lường. Nếu chúng ta chết gặp Chúa bây giờ thì Chúa có nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành trung tín được lắm hay không? Trả lời câu đó thử thì mình biết cái cách sống của mình như thế nào. Tại vì nếu cái ngày đó mình gặp Chúa đó, mà mình không biết là Chúa có nói cái câu đó với mình hay không á, thì mình rõ ràng là bây giờ mình không có sống trong cái hệ thống đó, hay là sống với sự nối kết chắc chắn đó, có phải không? Sống như vậy là không phải sống. Sống như vậy là không phải đúng trên nguyên tắc của Thánh Kinh. Ngày đó Chúa có nói với chúng ta rằng được lắm hay không? Mình không hỏi câu đó thì làm sao mình biết sống bây giờ? Mà nếu không trả lời được lúc đó thì bây giờ mình đang làm gì? Biết cách chết để đo lường cách sống. Nếu lúc đó mình không trả lời được rằng được lắm mà hỏi đệ tớ ngay lành trung tín đó, thì chúng ta đang tiếp tục một ngày tháng vô ích của mình bây giờ. Và ngày tháng vô ích đó nó trở thành tuyệt đối đời đời ở trong sự vô ích, sự sai trật, sự hư ảo của nó. Mà nó trở thành một chỗ mà chúng ta sẽ tiếc rẻ đời đời. Đó là chỗ ở ngoài Chúa và sai trật với cái mục đích của Chúa. Mình gọi là địa ngục đó. Địa ngục là chỗ mà mình ngồi đó mình nói là mất hết rồi, không còn cơ hội nữa, phải chi, và nó tiếc rẻ đời 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 đời. Vì sao? Vì cái ngày hiện tại chúng ta không đo lường đúng. Cho nên chỉ cần hai câu đó thì giúp cho chúng ta có thể biết được rằng nếu tôi không biết cách chết và tôi không đo lường được cái ngày cuối cùng đó, thì bây giờ tôi không có sống và tôi không có đo lường đúng cái giá trị. Nó liên hệ tới vấn đề ân thần hữu như thế nào? Ân thần hữu là chỗ mà chúng ta học hỏi để nhận biết rằng Chúa đang chủ động những cái dữ kiện trong đời sống của chúng ta, ngày tháng của chúng ta, để làm thành cái công việc đời đời của Chúa. Chúng ta sẽ không thấy được hết điều mà Chúa làm, như chúng ta đã học kỳ trước. Chúa làm công việc đời đời của Chúa, và con người không thể nào nhận biết hết tất cả những sự mầu nhiệm. Chúa sẽ làm mọi điều đúng theo thời hạn của Chúa. Ngài để sự đời đời trong lòng của con người và làm điều đó để cho chúng ta kính sợ, nhưng không ai thấy được tất cả mọi điều Ngài làm. Nhưng mà chúng ta thấy rằng nếu ở cái ngày cuối cùng đó mà chúng ta nhìn trở lại đó, thì điều chúng ta phải thấy rõ đó là Chúa đã làm những điều gì trong đời sống của chúng ta. Còn không á thì chúng ta đi rất là mơ hồ. Cho nên một điều nữa trong ơn thần hữu đó là chúng ta tin tưởng nơi điều Chúa đã làm, đang làm, và cái ngày đo lường cuối cùng đó Chúa làm thành đạt tất cả những gì ở trong chúng ta. Hôm nay thì có 3 phần mà chúng ta muốn nói đến. Thực ra khi mà nói về cái câu chuyện đó, nó rất khó để mà tôi đem ra những cái nguyên tắc tôi tưởng chỉ giúp để chúng ta thấy được cái tiến trình về cái nguyên tắc sống chết mà chúng ta thấy ở đây. Học cách chết để biết cách sống, vấn đề đầu tiên là chúng ta cần biết lúc chung cuộc. Không phải là cần biết nào chúng ta chết, nhưng mà cần biết cái lúc chúng ta chết thì những gì xảy ra. Chúng ta lìa cuộc sống này theo thời điểm của Chúa. Thứ hai, chúng ta học cách chết để biết cách sống. Chúng ta cần biết điều cầu xin. Chúng ta cần biết cái điều mình cầu xin đo lường đời sống hay là đo lường ngày chết, đo lường hiện tại như thế nào. Chúng ta rời cuộc sống cho những người ở lại. Rồi phần số 3 đó là chúng ta cần biết chúng ta sẽ đi về đâu. Cần biết chúng ta đi về đâu. Chúng ta rời cuộc sống này để về quê hương. Không có gì gọi là lạ cho chúng ta về những điểm này. Nhưng tôi tưởng dùng những điểm này qua cái kinh nghiệm của Gia-cốp mà chúng ta thấy ở đây để nhắc lại trong đời sống của chúng ta. Trước đó thì tuần rồi chúng ta có nói rằng để có thể hiểu biết được điều này, chúng ta phải hiểu rằng Chúa ban cho chúng ta ngày tháng để sống. Tôi muốn ôn lại một tí xíu ở nơi đó để anh chị em thấy được sự kết nối của cái giá trị sống khi chúng ta đo lường cái chỗ chết hay là ngày tháng kết cuộc của chúng ta. Anh chị em nhớ rằng chúng ta nói rằng khi Chúa cứu chúng ta, không phải chỉ cứu chúng ta để ban cho chúng ta sự sống đời đời. Ngài cứu chúng ta để ban điều gì nữa đời đời? Nhớ không? Ngài cứu chúng ta để ban cho chúng ta công việc đời đời. Điều đó chúng ta cần hỏi là chúng ta hiểu điều đó thì sống như thế nào? Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8 câu 10 kỳ trước chúng ta học, cho tôi chỉ nhắc lại ở đây. Đó là chúng ta là công việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Khi Chúa cứu chúng ta, Chúa ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đồng thời Chúa cứu chúng ta để làm công việc đời đời của Chúa. Ai được Chúa cứu, ai thuộc về Chúa thì có hai điều xảy ra trong đời sống. Đó là chúng ta có sự sống đời đời của Chúa và chúng ta có trách nhiệm đời đời Chúa giao phó. Phần lớn hội thánh chỉ nhận cái đầu tiên. Đó là chúng ta nhận sự cứu rỗi đời đời và chúng ta không nghĩ tới hay là không nối kết với lại cái trách nhiệm của công việc đời đời mà Chúa giao cho. Chúng ta nhắc lại, đó là cái công việc ra từ nơi sự cứu rỗi của chúng ta mà Phaolô nhắc nhở rằng phải làm hết sức, phải cố gắng trong tất cả sự sợ sệt run rẩy để làm nên công việc của sự cứu chuộc đó. Tức là ông nói rằng đây là công việc mà chúng ta phải hết sức là cẩn trọng và nhất tâm để làm, còn không thì chúng ta sẽ không có thực hiện được. Cố gắng run rẩy nhất tâm để làm vấn đề mà Chúa cứu chúng ta để làm. Chúng ta nhắc lại ở trong Philip đoạn 1 câu 6, tôi xin dỡ ra, tôi nói những điều này thì chúng ta cũng nghe rồi, nhưng mà tôi muốn chúng ta cùng dỡ ra để thấy, để đọc. Đó là trong câu số 6 thì nói rằng, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Giê-xu Christ. Khi Phaolô viết điều đó thì ông không nói là Đấng đã làm cái công việc cứu rỗi trong anh em và sẽ cứu anh em lúc Chúa trở lại, đó là điều dĩ nhiên. Chúa đã cứu rỗi và Chúa sẽ cứu chúng ta khi Đấng Christ trở lại. Nhưng mà trước đó thì ông nói rằng, mỗi khi cầu nguyện tôi hằng cầu hết thảy cho anh em cách hớn hở, vì cớ từ buổi ban đầu cho đến bây giờ, anh em đã được thông công trong sự tấn tới của đạo tin lành. Tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Chúa Giê-xu Christ. Ông nói rằng cái điều mà tôi nói đó là cái công việc của đạo tin lành mà Chúa giao cho anh em từ lúc đầu đó, thì Chúa sẽ làm cho hết. Xoay qua người bên cạnh và hỏi rằng, công việc tin lành Chúa giao cho anh chị là gì? Nào, ai được cứu được giao cho trách nhiệm đời đời, ai được cứu được giao cho công việc của tin lành, đó là lời Chúa nói. Và Chúa nói rằng công việc đó giao cho mình, Chúa sẽ làm trong mình và qua mình cho cõi đời đời. Tự nhiên mình hỏi, công việc gì nào vậy, tôi đâu nghĩ tới. Tôi nghĩ là tôi được cứu rồi đi nhà thờ, rồi được Chúa ban phước, rồi lo công việc hàng ngày của tôi. Có điều đó chứ. Nhưng mà chúng ta được cứu để làm công việc đời đời, và công việc đó là công việc tin lành mà Chúa giao phó cho. Chúng ta được nhắc rằng Chúa sẽ huấn luyện chúng ta, trang bị chúng ta để làm điều đó. Để nhắc lại thì xin dỡ ra trong Timôthê Nhi đoạn số 3. Để mà chúng ta có thể hiểu biết được cái sự đời đời này và biết được cái công việc đời đời của mình á, thì có một điểm chắc chắn chúng ta phải nối kết, đó là lời của Chúa. Lý do tại sao chúng ta không biết, không hiểu hay là không được xoáy động là vì lời của Chúa chúng ta biết mập mờ quá đi. Chúng ta không có để tâm, để trí trong lời của Chúa, cho nên chuyện đời đời mình cũng không thấy, cái trách nhiệm của mình nó nối kết làm sao mình cũng không rõ. Vì sao? Vì không có lời của Chúa. Lời của Chúa nói trong đoạn 3 câu 16 là cả Kinh Thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Khi chúng ta có lời của Chúa đó thì chúng ta được sắm sẵn, trang bị làm cái công việc đời đời mà Chúa ban cho chúng ta. Khi công việc đời đời đó được ban cho thì cuối cùng đó, Chúa đo lường. Lúc nãy tôi hỏi rằng khi anh chị em chết thì có ở với Chúa hay không? Rồi thứ hai đó, nếu mà đến đối diện với Chúa thì Chúa có nói rằng được lắm hay không? Tại vì cuối cùng cái vấn đề đời sống của chúng ta sẽ được đo lường trên căn bản đó. Tôi mời anh chị em dỡ ra một câu nữa ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 3. Chúng ta cũng đã đọc rồi, nhưng mà ôn lại để cho thấy rằng đời sống của chúng ta đo lường cách rõ ràng như vậy. Tôi đọc từ câu số 12. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Trước đó thì ông nói là chúng ta có một cái nền của đức tin, đó là Chúa Giêsu Christ. Tức là trên cái nền tảng của đức tin, của ân sủng cứu rỗi của Chúa đó, thì chúng ta không có lặp lại cái nền đó, không ai lặp lại cái sự cứu rỗi của mình. Nhưng mà sau khi đã ban được cho cái sự cứu rỗi rồi đó, thì cái đời sống của mình làm gì với cái sự cứu rỗi đó, xây cái gì ở trên cái nền của sự cứu rỗi đó. Thì ông nói rằng nếu có cả lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền đó, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, xong dường như qua lửa vậy. Nghĩa là sao? Có những người được sự cứu rỗi cuối cùng á, thì trắng tay, không có làm cái chuyện gì, ra chuyện gì, chỉ được cứu mà thôi. Có những người được cứu và cái công việc mà Chúa giao phó trên đời sống người đó còn lại tồn tại để đem vào nước Đức Chúa Trời. Câu hỏi cho chúng ta là làm thế nào để chúng ta có thể sống cuộc sống đó? Thì câu trả lời tôi muốn dùng hôm nay đó là chúng ta phải biết cái cách chết để có thể biết cái cách sống. Với sự nối kết đó, chúng ta trở lại với lại sáng thế ký, với cuộc đời của Gia-cốp. Khi chúng ta nói về sự chết để chúng ta nói tới cái sống đó, thì chúng ta thấy ở trong câu mở đầu chúng ta đọc hôm nay câu 27, 28, 29 đó, thì có hai cái nội dung của sự sống và sự chết để song song với nhau. Có cái thời để sống và có thời để chết, hai điều đó để song song với nhau. Câu 27, vậy Israel trú ngụ tại miền Goshen thuộc xứ Ai Cập. Chữ trú ngụ là cái chỗ bắt đầu gây dựng công nghiệp ở đây. Tức là nói là dân Israel ở đây bây giờ xuống tại xứ Goshen đó thì bắt đầu ăn ở lâu dài. Ở đây thì mình có thể nói là họ gây được cơ nghiệp tại đó. Tức là họ bắt đầu đi mua nhà, mua cửa. Mới đầu xuống thì chắc thuê nhà người Ai Cập hay là ở ngoài đó, bây giờ bắt đầu xây nhà, rồi bắt đầu mua nhà, rồi nhà trệt bây giờ thuê nhà lầu, rồi nhà tranh bây giờ thành xây nhà gạch gì đó. Nghĩa là bắt đầu ăn ở lâu dài ở đây, cái đời sống của họ bắt đầu dựng cơ nghiệp tại đó. Rồi nói làm sao nữa, sanh sản, lấy vợ, lấy chồng, thêm bội phần. Nghĩa là đời sống nó tiếp tục như vậy, họ bắt đầu sống đời sống, làm những cái công việc mà Chúa giao cho mình ăn ở, mình sinh sống, mình đi làm việc, mình gây dựng gia đình, mình làm mọi chuyện đó. Nó có một cái phần đó, nó sẽ tiếp tục đi. Gia-cốp cũng vậy, Gia-cốp trì ngụ trong xứ Ai Cập được 17 năm. Tôi tưởng Gia-cốp mới đầu thì ông đã nói rằng chắc ông không sống lâu đâu, ông tưởng là ông sẽ chết ở tại xứ Canaan, chẳng bao giờ thấy mặt con của mình là Joseph, đúng không? Rồi khi ông thấy Joseph và xuống ông gặp Pharaoh thì ông nói rằng tôi sống 130 năm, chắc gần chết rồi, gần xong rồi. Ông tưởng tượng là xong rồi, bây giờ gặp Joseph là rồi. Nhưng mà ông được 17 năm nữa để sống ở trong cái ngày tháng mà Chúa ban cho. Chúng ta nhớ là lúc ông xuống Ai Cập đó thì còn 5 năm đói kém. Nhưng mà 5 năm đói kém đó thì cũng đã được Joseph lo lắng rồi. Thì ít nhất là 12 năm sau, ông sống ở trong cái sự đầy trọn, sung mãn, dư dật mà của con lo cho mình ở trong cái ngày tháng đó. Nhưng trong cái sống đó có cái câu 29, khi ngày gần chết, Israel gọi Joseph con trai mình mà nói rằng, khi ngày gần chết, câu đó nếu mà dịch đúng thì phải nói rằng khi ngày phải chết. Nhưng mà cái văn phạm ở đây mà Môi-se dùng cái câu á là khi cái ngày phải chết nó tới, cái ngày thẩm định là ngày đó là cái ngày cuối cùng của Gia-cốp, mà cái ngày đó tới thì ông phải chuẩn bị, ông phải đối diện với cái ngày đó. Cái ngày đó tới không có mặc cả gì được, không có thay đổi gì được. Cái ngày chết là chết, cái ngày tới là nó tới. Mình không biết ngày đó của mình là thế nào, nhưng mà có một ngày mà nó sẽ tới, rồi mình nói là ngày đó mình phải đi. Chuyện cuộc đời của mình nó chấm dứt. Có thể ngày đó nó tới bữa nay, có không? Chứ mình không có nghĩ rằng nó tới bữa nay, mình nghĩ rằng nó xảy tới cho ai bữa nay, chứ nó không thể xảy tới cho tôi bữa nay. Làm sao biết cái ngày hôm nay nó không phải là cái ngày đã định là ngày hôm nay mình phải đi? Tại sao mình nghĩ là nó không tới được hôm nay? Vì mình không nghĩ tới chuyện đó thẩm định cho mình. Nhưng mà ngày đó tới, thì cái ngày đó nó tới, chúng ta phải đối diện ra sao? Có người viết rằng đó là không có thuốc nào trị được cái bệnh chết. Cái bệnh đó đó nó tới 100% với tất cả mọi người. Ai rồi cũng chết cả, không ai trốn được cái chuyện chết này. Nhưng mà ít khi nào chúng ta nghĩ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong phần đầu của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài một thời để chết. Phần còn lại sẽ được phát thanh trong kỳ tới. Tiếp theo đây, xin mời quý vị lắng nghe phần áp dụng lẽ thật cho đời sống. Sự sống và sự chết là điều căn bản của con người. Nhưng điều quan trọng hơn cả là con người không thực sự chết để chấm dứt sự hiện hữu, nhưng chỉ là một sự chuyển tiếp đổi thay về với cõi đời đời. Những cõi đời đời nào? Thiên đàng phước hạnh đầy ân huệ hay địa ngục khổ đau của phán xét trầm luân? Xin mời quý vị thầm nguyện và lắng nghe để xác định chắc chắn rõ ràng tương lai đời đời của chính mình sẽ về đâu.
Chúng ta đang học qua bài học Một thời để chết và đã bắt đầu thấy rõ hơn về những nguyên tắc phải suy nghĩ, đo lường và áp dụng cẩn trọng để nhìn thời điểm của sự chết và biết phương cách sống hữu hiệu trong ngày tháng của mình. Vấn đề không phải chỉ là sống hữu hiệu có mục đích, có ý nghĩa không mà thôi. Dĩ nhiên đó là những điều hết sức là quan trọng. Nhưng khi chúng ta đối diện với sự sống và sự chết thì chúng ta đối diện với cõi đời đời vượt xa hơn tất cả những gì có thể thấy được và hiểu được trong trần gian này. Vì thế chúng ta phải sống khôn ngoan để bước qua cõi chết vào cõi vĩnh hằng cách khôn ngoan. Vì nếu cuối cùng sẽ có hai địa điểm hoàn toàn khác nhau, với phước hạnh và rủa xả hoàn toàn khác nhau, với vinh dự được ở với Chúa Trời trong vinh hiển hay bị đuổi xa khỏi sự hiện diện của Ngài vào nơi phán xét đời đời, đây là sự hoàn toàn khác nhau của thiên đàng và địa ngục. Và vấn đề tương lai này mà ai cũng phải đối diện, phải được quyết định đang khi chúng ta còn sống trong đời này. Đây là một sự chọn lựa rất cần kiếp và phải được hướng dẫn cách khôn ngoan. Chúa Kitô Giêsu đã phán quyết rằng có những người đối diện với một thời để chết của mình một cách hết sức là ngu xuẩn và dại dột. Chúa kể câu chuyện này ở trong Luca đoạn 12 câu 15 tới câu 21. Đoạn Ngài phán cùng chúng rằng, hãy giữ cẩn thận chớ hạ tiện gì hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Ngài lại phán cùng chúng lời ví dụ này, ruộng của một người nhà giàu kia sinh lợi nhiều lắm. Người bèn tự nghĩ rằng, ta phải làm thế nào, vì không có đủ chỗ chứa hết sản vật. Lại nói, này việc ta sẽ làm, ta phá cả kho tàng và cất lại cái lớn hơn, thâu trữ sản vật và gia tài vào đó. Rồi sẽ nói với linh hồn ta rằng, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Xong Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay, linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Hễ ai thâu trữ cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng vậy. Có một cách sống mà dại dột vì không hiểu vấn đề cuối cùng của đời mình. Chúa Kitô Giêsu gọi những người sống sai trật này là kẻ dại, hỡi kẻ dại. Tại sao lại bị Chúa gọi và kêu là kẻ ngu dại? Ngu dại thế nào về sự sống và sự chết? Hiểu sai trật thế nào về sự chết để nổi sống như là kẻ dại dột? Thứ nhất là hiểu sai trật giá trị của đời sống. Chúa Kitô Giêsu đã đặt xuống một định đề, sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Nghĩa là sống với giá trị, sự sống định nghĩa sự sống rằng hễ của cải mình dư dật giàu có thì đời sống của mình cũng sẽ dư dật đầy đủ giàu có, nhưng không như vậy đâu. Đó là một hệ thống giá trị đo lường và xây dựng hoàn toàn trên căn bản vật chất, và đó là cái dạy thứ nhất. Cái dạy thứ nhất là định nghĩa giá trị đời sống trên căn bản hoàn toàn vật chất. Cái dạy thứ hai, sự hiểu lầm thứ hai là hiểu sai về phước hạnh. Tưởng rằng phước hạnh mình có thể tận hưởng trên đời này, và tưởng rằng cái định nghĩa của phước hạnh là, linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ, ăn uống và vui vẻ. Triết lý sống này chỉ định nghĩa phước hạnh trên những cái mắt thấy và trong đời này mà thôi. Nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ là tổng cộng tất cả những phước hạnh mình tìm kiếm. Tất cả hoài bão của một đời sống cộng lại chỉ như vậy, nghỉ ngơi, ăn uống, vui vẻ, đó là cái dạy thứ hai. Thứ ba là hiểu sai về thời gian. Tưởng rằng hễ thời gian còn trôi theo thì đời sống mình sẽ còn mãi. Không, thời gian có thể trôi thêm cho người khác, cho thế hệ khác, nhưng thời gian sống cho mỗi người đều có giới hạn. Không có ai sống đời, mỗi người chỉ có một thời để sống. Và nếu không sống đời thì lúc kết cuộc đời mình sẽ ra sao? Đó là câu hỏi phải hiểu. Cho nên ai nói rằng, linh hồn ơi mày đã được nhiều của để dùng làm lâu năm, nhiều năm là bao nhiêu? Sau bao nhiêu năm thì có chuyện gì sẽ xảy ra? Và đó là dễ dàng để chúng ta mắc vào cái dạy thứ ba, sai lầm về thời gian. Thứ tư, quan niệm sai trật về linh hồn. Hiểu là có linh hồn, hiểu rằng mình không phải chỉ là loài súc vật vô tri, nhưng là loài người được tạo dựng với sanh linh. Nhưng hiểu về linh hồn như vậy mà không hiểu tính cách đời đời của linh hồn là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Linh hồn không bao giờ chết, linh hồn không bao giờ tan biến đi, linh hồn khi đã bắt đầu thì sẽ còn mãi mãi. Nhưng vấn đề là sẽ còn mãi mãi ở đâu, sẽ đi về đâu trong cõi vĩnh hằng vô tận. Cái giải thứ tư là quên rằng linh hồn mình là đời đời, sẽ còn lại mãi mãi, và điều cần phải trả lời cách khôn ngoan là linh hồn sẽ ở đâu trong cõi đời đời. Và cái giải thứ năm, sự sai trật thứ năm, và quan trọng hơn hết, đó là quan niệm sai lầm về Đức Chúa Trời. Thường nghĩ rằng mình là chủ của đời mình là tự sinh, tự lập, tự dưỡng, tự suy nghĩ, tự quyết định, mà không phải trả lời với ai, không chịu trách nhiệm tối hậu với người nào hay là với đấng nào. Ở đây người giàu đối diện với câu Chúa nói, song Đức Chúa Trời phán cùng người rằng, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, vậy những của cải ngươi đã sắm sẵn sẽ thuộc về ai? Đức Chúa Trời là đấng tối hậu, đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết trong tay của Ngài. Đấng thẩm định ngày tháng dài lâu của mỗi người là bao nhiêu. Đức Chúa Trời cầm quyền tể trị, dầu chúng ta tin hay là không, Chúa vẫn tể trị. Và quên rằng Đức Chúa Trời có quyền đòi linh hồn lại, nghĩa là thời gian sống, thời điểm chết nằm trong tay của Đức Chúa Trời, và mình không có thể nào trả giá được ở chỗ này. Hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, thì sao? Cho nên cái dại thứ năm, và là sự ngu dại lớn hơn hết, đó là không nhận biết Đức Chúa Trời, không biết Ngài là ai, không sống trong ân điển của Đức Chúa Trời, và không được kinh nghiệm sự tha thứ tội lỗi từ nơi Đức Chúa Trời, để có thể trong cõi vĩnh hằng trở về với Chúa trong sự hiện diện của Ngài. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu kết luận, hễ ai thâu trữ của cho mình mà không giàu có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Ai giàu nơi thế gian mà không giàu nơi sự nhận biết và liên hệ với Đức Chúa Trời là người dại hơn hết, và đây là một sự dại dột đời đời. Dại dột về giá trị thật của đời sống, dại dột về giới hạn của thời gian, dại dột về định nghĩa phước hạnh chỉ trong đời này, dại dột sai lầm về linh hồn đời đời, và dại dột không tin, chối bỏ Đức Chúa Trời và lời Ngài. Cho nên chúng ta cần nghe lại, hỡi kẻ dại, chính đêm nay linh hồn ngươi sẽ bị đòi lại, thì sao?
Cảm ơn quý vị đã nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Và cũng cảm ơn quý vị đã gửi những câu hỏi và thắc mắc và vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Sau khi nghe chương trình hôm nay, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc, xin quý vị liên lạc về địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu www.dainguonsong.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.